Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, trong buổi họp báo sáng nay, Thủ tướng Anthony Albanese đã cho biết là đã có hơn 45 dự luật được thông qua trong ngày họp cuối cùng của Thượng viện, tức là hôm qua thứ Năm. Và Thượng viện đã có cuộc tranh luận kéo dài về các dự luật này mà vẫn chưa ngã ngũ cho đến khi hai đảng là Đảng Xanh và Đảng Lao động đã thống nhất với một nghị quyết gọi là nghị quyết Guillotine. Thì thưa anh Quốc Vinh, nghị quyết này có nghĩa là gì ạ?
Đây là một cái từ xuất phát từ tiếng Pháp. Trong tiếng Pháp phát âm là guillotine. Cái từ này đã được Anh hóa. Trong tiếng Anh thì người ta phát âm là guillotine. Buồn cười là cái nghĩa đen của cái chữ này đó mà trong tiếng Pháp nó có nghĩa là máy chém. Guillotine là cái họ của cái người phát minh ra cái máy này. Và cái máy chém này đã được sử dụng rất là nhiều trong cái thời cách mạng Pháp đó. Mà tôi nghĩ cũng hợp lý khi mà người ta dùng cái chữ nôm na là máy chém này để mà mô tả một cái trường hợp mà nó trừu tượng hơn ở trong quốc hội. Chém đây có nghĩa là cắt ngang. Cái nghị quyết guillotine đó, nó có nghĩa là khi ban hành cái nghị quyết này thì các cái cuộc tranh luận về một cái dự luật sẽ phải chấm dứt, tức là không được tiếp tục nữa. Đó, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thì sau khi mà Đảng Lao động và Đảng Xanh đã thỏa thuận được với nhau, thì họ sử dụng cái nghị quyết này để chấm dứt các cái cuộc tranh luận kéo dài và thông qua hơn 40 cái dự luật trong cái ngày cuối. Cái trường hợp này phải nói cũng khá là hiếm hoi, bởi vì là ít khi nào mà cần phải sử dụng đến cái chuyện này, ngoại trừ là bởi vì ngày hôm qua đó là cái ngày họp cuối cùng của Quốc hội trước khi các dân biểu về nhà nghỉ Giáng sinh, mà thành thử ra là mọi thứ phải giải quyết cho nó xong trước khi nghỉ. Đó, chính vì vậy phải vận dụng đến cái thủ tục này, chứ nếu không thì là sẽ không thông qua được các cái dự luật.
Dạ cảm ơn anh. Thì sau khi mà đã thông qua được nghị quyết guillotine thì đã có hàng loạt dự luật mới đã được thông qua tại Thượng viện, mà một chiến thắng quan trọng cho chính phủ Albanese đó là gói Future Made in Australia trị giá 22 tỷ đô la. Thì đây là một trong những dự luật mà chính phủ rất là muốn đạt được. Thì xin anh giải thích đôi chút về dự luật này là có những nội dung gì ạ?
Đây là một trong những cái cam kết khi mà Đảng Lao động ra tranh cử và đắc cử cách đây 3 năm. Vào lúc đó thì ông Albanese đã hứa hẹn nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp của Úc nhận được hợp đồng của chính phủ. Thì các doanh nghiệp á, vừa và nhỏ sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà đấu thầu, mà qua đó thì chính phủ sẽ chi tiêu nhiều tiền thuế của người dân địa phương cho các cái dự án công. Thì theo cái dự luật này đó, thì muốn mà trúng thầu đó, các cái doanh nghiệp phải thỏa mãn được một số cái điều kiện. Lấy thí dụ như là phải sử dụng những cái nguyên liệu, vật liệu do Úc sản xuất nhiều hơn ở trong các cái hợp đồng của liên bang. Cái này tôi nghĩ nó cũng là một cái cam kết, một cái dự luật phải nói là rất là hợp lý. Họ không quá cứng nhắc khi mà đòi hỏi là tất cả các nguyên liệu, vật liệu sử dụng phải là của Úc, nhưng mà họ nói là phải sử dụng những cái nguyên liệu vật liệu của Úc nhiều hơn. Đó, thì từ năm 2015 cho đến 2020 đó thì chúng ta biết 95% trong số 20 cái dự án hạ tầng cơ sở hàng đầu đó mà có giá trị từ 500 triệu đô la trở lên đó đều là lọt vào tay của các công ty nước ngoài hết. Thành ra chính vì vậy đó mà ông Albanese ông nói rằng là cái lúc mà ra tranh cử đó thì ông đã cam kết rằng là Đảng Lao động nếu mà đắc cử, thì bây giờ đắc cử rồi, bây giờ là đang chấp chính rồi, thì sẽ tạo cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ của Úc tham gia vào thi công hạ tầng cơ sở và thông qua được dự luật này, cái gói Future Made in Australia mà trị giá 22 tỷ Úc kim này. Thì phải nói rằng là chính phủ Albanese bây giờ là có thể thực hiện được cái cam kết của mình rồi.
Dạ cảm ơn anh Quốc Vinh. Thì dự luật Future Made in Australia được thông qua một phần là cũng vì là đã chính phủ đã thỏa hiệp được với Đảng Xanh là bảo đảm là chương trình này thì sẽ không có hỗ trợ cho những cái dự án than, dầu và khí đốt, mà trong số 22 tỷ đô la mà đến nay là trị giá 23 tỷ đô la rồi đó, thì sẽ cho phép trong đó là 13,7 tỷ đô la trong dự luật này sẽ ưu đãi thuế cho các cái dự án, những cái doanh nghiệp nào mà thực hiện những cái dự án kinh doanh về hydro xanh và các khoáng sản quan trọng qua chế biến. Rồi sau đó đó thì một cái thỏa thuận nữa sau khi mà lao động đàm phán với đảng xanh, đó là chính phủ lao động đồng ý là sẽ chi 500 triệu đô la để nâng cấp nhà ở xã hội. Thì đảng xanh và đảng lao động đã đàm phán những gì để mà có thể được thông qua hả anh?
Cái dự luật này đó nó có cái tên là Help to Buy và Build to Rent, là để giúp cho cái khu vực xây cất đó có thể xây thêm nhiều nhà mới. Và cái Build to Rent có nghĩa là xây những cái loại nhà đặc biệt là phục vụ cho cái mục đích là gì, gia tăng cái thị trường nhà thuê cho người dân. Bởi vì là trong thời gian qua thì chúng ta cũng biết là ở Úc này là nó đang trải qua cái cuộc khủng hoảng về gia cư, nhà không đủ cho mọi người. Chính vì vậy cho nên là nó đẩy cái tiền thuê nhà lên rất là cao, và nó đã gây gọi là khổ sở cho nhiều người. Thì đảng lao động đó họ mới đưa ra cái dự luật này, họ muốn chi tiền để mà giúp cho cái chuyện này. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đó, trong suốt mấy tháng qua luôn, thì họ không thông qua được cái dự luật này là bởi vì không có được cái sự ủng hộ của liên đảng và đảng xanh. Cái vai trò của liên đảng là đối lập thì rõ ràng là họ sẽ không có gọi là giúp đảng lao động, tức là chính phủ ghi điểm rồi, cho nên là họ kiên quyết là không có bỏ phiếu cho cái dự luật này. Thì bây giờ chỉ còn có đảng xanh thôi, và thế là trong những cái ngày cuối năm đó thì là đảng lao động đã đàm phán với đảng xanh và thỏa hiệp cùng với đảng xanh, thì cuối cùng á là đạt được một cái thỏa thuận là qua đó, đó thì đảng xanh họ đồng ý ủng hộ cái dự luật này. Thì theo cái dự luật này đó thì sẽ cho phép tối đa là 40.000 người mua nhà lần đầu được cùng mua nhà với chính phủ, hưởng được những cái ưu đãi về thuế cho các cái khu chung cư mà được thiết kế với cái giá phải chăng. Thì cũng rất may là đảng lao động và đảng xanh cũng đồng ý với nhau. Cái điểm quan trọng ở đây á, là cái số nhà đủ để cung cấp cho bao nhiêu người, thì cái mục tiêu là 40.000 người thì vẫn giữ nguyên như cũ. Đó, thì chính phủ họ đồng ý một số cái tu chính, một số cái sửa đổi ở trong cái luật này, đặc biệt là trong cái phần mà gọi là xây để cho thuê đó, thì họ sẽ tăng cái thời hạn thuê tối thiểu phải được cung cấp cho người thuê theo cái chương trình. Mới đầu thì chính phủ quy định rằng là được thuê trong vòng 3 năm, thì bây giờ đảng xanh nói không được, 3 năm thì ngắn quá, người ta chưa có đủ để mua nhà hay gì vân vân. Đó, chính vì vậy cho nên là đảng xanh đó, họ yêu cầu là phải tăng từ 3 lên 5 năm, và đảng lao động họ đồng ý. Cuối cùng lại đó, thì với cái dự luật mà giúp mà xây nhà và giúp xây nhà để cho thuê, và cái dự luật này đó thì nó cũng bao gồm luôn một cái khoản khoảng 500 triệu Úc kim để mà sửa chữa tân trang nhà chính phủ, tức là nhà ở xã hội đó, để mà đảng xanh họ mới đồng ý. Thì đảng lao động cuối cùng họ họ chấp nhận cái chuyện đó. Cuối cùng thì cái một trong những cái dự luật phải nói là quan trọng, chủ bài của đảng lao động là đã được thông qua.
Dạ cảm ơn anh. Thì ngoài cái việc là giành được sự ủng hộ của Đảng Xanh thì lao động cũng tranh thủ cái sự ủng hộ của Liên Đảng nữa, thì Liên Đảng cũng giúp bỏ phiếu ủng hộ chính phủ để mà thông qua được ba dự luật về di trú và một cái dự luật nữa mà mấy bữa nay được nhắc đến rất nhiều, đó là việc cấm những người mà dưới 16 tuổi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Thì thưa anh, trước hết mà nói đến luật di trú mới được thông qua thì có gì đáng chú ý ạ?
Cái kế hoạch của đảng lao động đó là kết hợp ba cái chính sách di trú, tức là trong đó bao gồm cái chuyện giúp trục xuất hàng ngàn người không phải là qua một nước thứ ba, rồi cái phần thứ nhì đó là áp đặt cái lệnh cấm đi lại theo kiểu mà ông Trump chủ trương ở bên Mỹ đó, và cái thứ ba đó là đảo ngược các cái biện pháp bảo vệ đối với người tị nạn. Các biện pháp bảo vệ đây có nghĩa là cái visa bắc cầu đó, cái visa tạm thời cho những người mà đang xin tị nạn trong lúc họ chờ đợi được cứu xét đơn đó. Đó, những người mà ủng hộ cái chuyện này đó thì họ lâu nay vẫn vận động chính phủ nên 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 bỏ những cái chuyện này, bởi vì đối với họ đó đây là những cái biện pháp mà họ mô tả là nó tàn nhẫn quá. Nhưng mà liên minh đó thì lại vin vào cái chuyện này, bởi vì chúng ta cũng biết lâu nay thì cái chủ trương mà về di trú của liên minh đó thì cũng phải nói rất là cứng rắn đó, cho nên là liên minh họ đã đạt được thỏa thuận thông qua cả ba cái dự luật mà di trú gây tranh cãi này của chính phủ lao động. Đổi lại á thì các cái biện pháp bảo vệ nhỏ đối với các cái quyền hạn, thí dụ như quyền cấm du khách các nước đến Úc, hoặc là quyền giám sát chặt chẽ hơn những cái đơn mà xin cái visa bắc cầu, tức là cái visa mà tị nạn đó, đó thì phải siết chặt. Đó thì liên minh họ đạt được cái thỏa thuận đó với chính phủ. Buồn cười cái là liên minh á, cái người phát ngôn về di trú của đối lập á rất lấy làm hả hê trước cái chuyện này. Ông Dan Tehan còn tuyên bố rằng là wow, có vẻ giống như là bây giờ về căn bản đó thì liên đảng đang điều hành cái hệ thống nhập cư cho chính phủ, bởi vì là chính phủ không làm nổi cái chuyện này. Đó, nhưng mà cái đó là cái mà bên đối lập thì họ tìm mọi cái cơ hội để họ có thể đưa ra những cái lời tuyên bố như vậy thôi.
Dạ cảm ơn anh. Và cuối cùng á, một trong những cái dự luật rất là quan trọng mà cũng được liên đảng đồng ý thông qua tối hôm qua, đó là luật cấm những người dưới 16 tuổi có một tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội. Thì cái dự luật này mà được thông qua thì sẽ có những cái thay đổi gì sắp tới ạ?
Đúng là đây là một cái dự luật mà gây rất là nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Bây giờ thì có thể nói rằng là Úc là một trong những cái nước phương Tây đầu tiên mà áp dụng cái chuyện này. Thực sự ra thì nhiều nước trước đây cũng đã từng tìm cách làm cái chuyện này bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mà để thông qua một cái luật như thế này thì rõ ràng là đây là đầu tiên tại Úc. Thì khi mà được thông qua như vậy đó thì là phải nói rằng là rất là căng. 34 phiếu thuận, 19 phiếu chống. Sau đây đó thì sẽ cần phải có nhiều cái văn bản dưới luật nữa thì chúng ta mới biết là nó sẽ được áp dụng như thế nào. Đó, bởi vì lấy thí dụ như ở trong cái luật chính đó, thì không có nói rõ là những cái nền tảng nào sẽ bị cấm, nền tảng xã hội nào sẽ bị cấm. Đó thì sau đây đó thì bên phía Bộ trưởng Truyền thông Úc đó thì sẽ lấy lời khuyên từ các cơ quan liên quan. Đó, lấy thí dụ như là cái lời khuyên của Ủy viên An toàn điện tử, tức là một cái cơ quan mà giám sát về Internet đó như thế nào, rồi thì họ sẽ phải tìm hiểu thêm. Đó, lấy thí dụ như bây giờ nếu như mà một số cái nền tảng xã hội chính chẳng hạn như là Snapchat nè, TikTok, Facebook, Instagram và X như vậy đã đủ chưa hay là cần phải mở rộng ra như thế nào, rồi thì các cái nền tảng mà chơi game và nhắn tin có được miễn không hay là cũng bị cấm. Cái này tôi nghĩ nó là một cái nhu cầu phải nói là rất là thực tế, tại vì đã đành là có thể là không có truy cập các cái mạng xã hội để mà có thể là bị chi phối bởi những cái thông tin ở trên đó, nhưng mà còn cái chuyện nhu cầu mà ví dụ như nhắn tin qua lại với nhau thì cái chuyện đó nếu mà cấm thì cũng khó. Rồi thì YouTube thì phải như thế nào đấy? Cái khi cấm như vậy đó thì đứng về mặt kỹ thuật á thì thực thi như thế nào? Đó thì sau đây sẽ còn có rất là nhiều cái chi tiết nữa mà các cái ban ngành mà liên quan đó họ phải ngồi xuống để mà đưa ra. Về mặt chính phủ đó thì đương nhiên là họ đầu tiên là phải có những cái hướng dẫn, chúng ta hay thường gọi là những cái văn bản dưới luật đó, tức là hướng dẫn để mà thi hành một cái đạo luật.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.